Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 13, ngày đầu tiên tại Evan.
Bình an cho thầy.
Phêrô và Giacôbê Zêbêđê nói khi họ trở về nhà, mang nặng những vò nước đầy.
Bình an cho các con từ đâu về thế?
Từ ngoài suối, chúng con lấy nước, và chúng con còn lấy nước để lau chùi rửa ráy, vì chúng con còn nghỉ ngơi, nên sẽ không chính đáng nếu bà già nhỏ phải mệt vì chúng ta. Bà đã đang ở bên cạnh để nhóm lửa nấu nước. Em con nó đã đi tới các bụi cây để lấy củi. Từ ít lâu nay, trời không mưa nên củi cháy như cỏ khô.
Giacôbê Zêbêđê giải thích.
Đúng, nhưng mặc dầu vừa hừng sáng, người ta đã nhìn thấy chúng con ở ngoài suối và ở trong rừng. Và hãy nghĩ rằng con đã ra suối, đã khỏi phải ra phong ten.
Phêrô nói.
Tại sao vậy, Simon Jonah?
Bởi vì ở phong ten luôn luôn có người, và họ có thể nhận ra chúng ta và kéo đến đây.
Trong khi họ đang nói, thì hai con ông Enphê, Judas Iscariot và Thomas đi vào trong dãy hành lang dài, phân chia căn nhà làm đôi, và họ nghe được những lời sau cùng của Phêrô và câu trả lời của Giêsu.
Điều không xảy ra trong những giờ đầu tiên của ngày thì chắc chắn sẽ xảy ra sau đó, cùng lắm là ngày mai, bởi vì chúng ta ở lại đây.
Ở đấy. Nhưng con tưởng đây chỉ là ở tạm thôi.
Không phải chỉ là tạm nghỉ đơn giản, đây là kỳ lưu trú. Chúng ta chỉ rời nơi đây để đi Jerusalem vào lễ vượt qua.
Ôi, con đã nghĩ rằng khi thầy nói về xứ của chó sói và diều hâu, là thầy muốn nói về xứ này, nơi thầy muốn đi qua, cũng như thầy đã làm các lần trước, để tới các miền khác mà không đi các con đường có người Do Thái và Pha-ri-siêu qua lại.
Philippe thình lình tới và nói, những người khác cũng nói, con cũng nghĩ vậy.
Các con đã hiểu sai, đây không phải là xứ của chó sói và diều hâu, mặc dầu ở trên núi có các hang sói thực sự, nhưng thầy không nói về các động vật.
Ồ, chuyện đó thì người ta hiểu.
Judas Iscariot kêu lên, hơi mỉa mai.
Đối với thầy, có tên là con chiên, thì rõ ràng chó sói là người ta. Chúng con đâu có hoàn toàn ngu.
Không, các con không ngu. Nếu không phải là những điều các con không muốn hiểu, tức là về bản tính của thầy, sứ mạng của thầy, và sự đau đớn các con làm cho thầy, khi các con không làm việc chuyên cần để chuẩn bị mình cho tương lai. Chính vì sự lành cho các con mà thầy nói và giáo huấn các con bằng hành động, cũng như lời nói của thầy. Nhưng các con từ chối những gì làm sao xuyến cho nhân tính của các con, tức là việc loan báo những đau đớn và yêu cầu chống lại cái tôi của các con. Hãy nghe điều này trước khi các người lạ tới đây. Bây giờ thầy chia các con ra làm hai nhóm 5 người. Các con hãy đi, dưới sự hướng dẫn của người trưởng nhóm, băng qua các vùng lân cận, giống như thời kỳ đầu thầy đã sai các con. Các con hãy nhớ lại tất cả những điều thầy đã nói với các con khi đó, và hãy đem ra thi hành, ngoại trừ một điều duy nhất là bây giờ các con đi loan báo là ngày của Chúa đã tới gần cho cả người Samari nữa, để họ chuẩn bị khi ngày đó tới, và để các con dễ hoán cải họ hơn về với Thiên Chúa độc nhất. Hãy đầy tình bác ái và khôn ngoan, loại trừ thành kiến. Các con thấy, và các con sẽ thấy nhiều hơn, những điều chúng ta bị từ chối ở nơi khác thì lại được phép ở đây. Bởi vậy hãy tốt với những kẻ vô tội mà phải trả cho các lỗi của cha ông họ. Phêrô sẽ là thủ lãnh của Giuđa, Alphê, Tôma, Philippê và Matthew. Giacôbê Alphê là thủ lãnh của Andrê, Bartolomeo, Simon Zelot và Giacôbê Zebedê. Giuđa Kêriôt và Gioan ở lại với thầy. Sẽ như vậy kể từ ngày mai. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chúng ta trong những ngày tới. Chúng ta sẽ qua ngày Sa-bát trong sự sum họp. Bởi vậy hãy làm sao để có mặt ở đây trước ngày Sa-bát, để rồi lại đi khi đã qua ngày. Đó sẽ là ngày của tình yêu ở giữa chúng ta, sau khi đã yêu đồng loại là bầy chiên phát xuất từ chuồng chiên của cha. Mỗi người hãy đi lo công việc của mình đi.
Người ở lại một mình và lui về một phòng ở cuối hành lang. Ở khắp nơi trong nhà đều có tiếng bước chân và tiếng nói, mặc dù tất cả đều ở trong các phòng, và người ta không nhìn thấy ai ở ngoài, trừ ra bà già nhỏ. Bà đi lại nhiều lần ở hành lang để lo chuyện của bà, mà một trong các việc đó chắc chắn là làm bắn, vì tóc bà dính bột và tay phủ đầy bột hồ. Sau một lúc, Giê-xu đi ra và lên sân thượng. Người đi lại ở trên đó trong khi suy niệm và thỉnh thoảng nhìn những gì ở chung quanh. Phêrô và Giuđa Iscariot lên với người. Thực sự họ không vui mấy. Đối với Phêrô, có lẽ là khổ vì phải xa Giê-xu. Còn đối với Giuđa, có lẽ khổ vì không được làm việc đó và không được đi để trình diện trước mặt các thành phố. Và đương nhiên họ rất nghiêm trang khi bước lên sân thượng.
Tới đây đi, các con coi phong cảnh đẹp biết bao khi nhìn từ đây.
Và người chỉ về chân trời với những hình dáng khác nhau.
Ở tây bắc là các núi cao rừng rậm trải dài ra như cột xương sống từ bắc tới nam. Một trong những ngọn ở đằng sau Ephraim là một màu xanh vĩ đại vượt qua các ngọn khác. Ở đông bắc và đông nam là các đồi rợn sóng thấp hơn. Ngôi làng nằm ở trong một lòng chảo với các hậu cảnh ở xa, không có ngọn nào ở giữa hai rặng, một cao hơn, một thấp hơn, chạy từ trung tâm xuống vùng đồng bằng sông Jordan. Qua cái vũng ở giữa các ngọn núi thấp hơn, người ta nhìn thấy đồng bằng xanh ngát. Bên ngoài đó là màu xanh lơ của sông Jordan. Vào giữa mùa xuân, chắc hẳn đây là một xứ tuyệt vời, màu mỡ và xanh rờn. Lúc này thì các vườn nho và vườn cây ăn trái chen các màu tối của nó vào giữa màu xanh của các đồng lúa miến mà các cọng mềm vừa vươn lên khỏi luống và các đồng cỏ được nuôi bằng đất màu mỡ. Nếu Gioan gọi các vùng đất ở bên ngoài Ephraim là sa mạc thì đó là dấu chỉ rằng các sa mạc xứ Judea rất êm dịu, ít là ở miền này. Đúng hơn gọi nó là sa mạc, chỉ vì ở đó không có làng mạc nào, toàn là cây cối và đồng cỏ, ở giữa con suối nhỏ vui tươi. Nó rất khác với vùng đất ở lân cận biển chết, mà chỉ nguyên cái tên cũng đã rất đúng để gọi là sa mạc, vì nó khô cằn, vắng bóng cây cối, ngoại trừ những khóm cây thấp, gai góc, cong queo, phủ đầy muối, mọc ở giữa đá và cát mặn. Nhưng cái sa mạc êm đềm ở bên ngoài Ephraim, trên một khoảng khá dài, được trang điểm bằng những cây nho, ô liu và cây ăn trái, mà bây giờ đang cười dưới mặt trời. Các cây hạnh đào mọc rải rác đó đây, với những nhóm hồng trắng ở trên sườn dốc, nơi sắp sửa được phủ bằng những tràng hoa nho xuất hiện cho mùa nảy lộc mới.
Tôi thấy giống như tôi đang ở trong tỉnh của tôi.
Giuđa nói.
Nó cũng giống như ở Chúa, chỉ khác là ở đó, con suối ở dưới thấp, và thành phố ở trên cao. Trái lại, ở đây, ngôi làng trông như ở trong một cái thao vĩ đại, với con sông ở giữa. Xứ của các vườn nho đẹp, chắc chắn nó rất đẹp, rất tốt cho những người chủ có những vùng đất này.
Phêrô nhận xét.
Nguyện cho đất của nó được chúc phúc bởi Thiên Chúa, với những hoa trái của trời và sương xa, với những suối vọt ra từ vực sâu, với những hoa trái mà mặt trời và mặt trăng làm cho mọc, với những hoa trái trên đỉnh các núi già, với những hoa trái của các đồi muôn thuở và mùa lúa miến dồi dào. Lời đó đã được nói, và chính trên những lời này của sách Ngũ Kinh mà họ dựa vào đó để kiêu căng và ngoan cố, tin rằng mình hơn người. Như vậy đó, ngay cả lời của Thiên Chúa và các ơn huệ của Thiên Chúa, nếu nó rơi vào các con tim bị kiêu căng nắm giữ, nó cũng trở nên nguyên do hư mất, không phải bởi tự nó, mà là bởi kiêu căng làm hư hỏng thực thể tốt của nó.
Giê-xu nói,
chắc chắn rồi, họ, về ông Giuse công chính, họ chỉ giữ sự điên khùng của con bò mộng và cổ con tê giác. Con chả thích ở lại đây, sao thầy không để cho con đi với những người khác?
Iscariot nói,
con không thích ở lại với thầy sao?
Giê-xu hỏi khi người dừng ngắm cảnh và quay lại quan sát Giu-đa.
Với thầy thì có, nhưng với những người Ê-phra-im.
Lý do hay nhỉ? Vậy chúng tôi là những kẻ sẽ đi qua Samari hay miền cập tỉnh, vì chúng tôi chỉ có thể đi trong miền này, với thời gian quy định từ Sa-bát này tới Sa-bát tiếp theo. Vậy có phải tình cờ chúng tôi sẽ đến giữa những người thánh không?
Phêrô nói như trách Giu-đa, nhưng Giu-đa không trả lời.
Có can hệ gì với con về những người con lân cận, nếu con biết yêu mọi người qua thầy? Hãy yêu thầy trong tha nhân, rồi mọi nơi sẽ như nhau cho con.
Giê-xu bình tĩnh nói. Giu-đa cũng không trả lời Giê-xu.
Nghĩ rằng con phải đi, con sẽ rất tình nguyện ở lại đây. Hơn nữa, về điều con biết là, thầy ơi, thầy hãy chọn Philippe hay anh thầy làm trưởng nhóm. Còn khi cần nói, hãy làm cái này, hãy đi tới đó, thì con còn biết. Nhưng nếu con phải nói, con sẽ làm hư sự hết.
Sự vâng lời sẽ giúp cho con làm tốt, điều con làm sẽ vui lòng thầy.
Vậy là, nếu cái đó làm cho thầy vui, thì nó cũng làm cho con vui. Chỉ cần là con làm vui lòng thầy. Nhưng kìa, con đó nói mà. Đó, họ đến cả nửa thành phố. Coi kìa, ông trưởng giáo đường, các kỳ hào, các bà vợ của họ, các trẻ em và dân chúng.
Chúng ta hãy xuống gặp họ.
Giê-xu ra lệnh, và người vội vã xuống cầu thang trong khi gọi các tông đồ khác để họ ra bên ngoài nhà cùng với người. Dân Ê-phra-im tiến lên với những cử chỉ cung kính đúng đắn nhất. Sau những lời chào đúng phép, một người, có lẽ là ông trưởng giáo đường, nói thay cho tất cả.
Xin chúc tụng đấng tối cao vì ngày hôm nay, và xin chúc tụng đấng tiên tri của người đã đến với chúng con, vì người yêu hết mọi người nhân danh Thiên Chúa tối cao. Xin chúc tụng thầy là thầy và là Chúa, vì đã nhớ đến con tim chúng con và các lời chúng con, và đã đến nghỉ ngơi giữa chúng con. Chúng con mở con tim và cửa nhà chúng con ra cho thầy, trong khi xin các lời thầy cho phần rỗi của chúng con. Xin chúc mừng ngày hôm nay, vì bởi nó sẽ thấy sa mạc sinh hoa trái cho kẻ đón nhận thầy với tâm hồn ngay thẳng.
Ông nói rất đúng Malakia, kẻ biết đón nhận đấng đến nhân danh Chúa với tâm hồn ngay thẳng sẽ thấy sa mạc của nó sinh hoa trái, và những cây đổ sộ nhưng hoang dại sẽ biến thành cây trong vườn nhà. Thầy sẽ ở lại giữa các con, và các con sẽ đến với thầy như những bạn tốt, và họ sẽ mang lời thầy đến cho những ai đón nhận nó.
Thầy không dạy dỗ chúng con sao?
Malachi hỏi, hơi thất vọng.
Thầy đến đây để tĩnh tâm và cầu nguyện, để thầy chuẩn bị cho những điều sắp tới. Các con không hài lòng vì thầy đã chọn xứ của các con để nghỉ ngơi sao?
Ồ không, nhìn thầy cầu nguyện đã là việc làm cho chúng con nên khôn ngoan rồi. Xin cảm ơn thầy đã chọn chúng con cho việc đó. Chúng con sẽ không quấy rối việc cầu nguyện của thầy, và chúng con sẽ không cho phép nó bị quấy rối bởi các kẻ thù của thầy. Bây giờ, người ta đã biết những gì đã xảy ra và đang xảy ra ở Giu-đê. Chúng con sẽ canh gác cẩn thận, và chúng con sẽ bằng lòng với một trong các lời thầy khi thầy thấy dễ dàng để cho. Trong khi chờ đợi, xin thầy nhận những quà tặng này của kẻ hiếu khách.
Thầy là Giê-xu và thầy không từ khước ai. Vậy thầy nhận những của các con cho thầy để chứng tỏ thầy không từ chối các con. Nhưng nếu các con muốn yêu thầy, thì hãy đem cho những người nghèo trong làng, hoặc cho những người qua đường, những gì các con cho thầy. Thầy chỉ cần sự bình an và tình yêu.
Chúng con biết hết, và chúng con dự tính sẽ dâng cho thầy tất cả những gì thầy cần tới mức thầy phải kêu lên. Miền đất đáng lẽ là Ai Cập đối với ta, tức là sự đau đớn, thì lại đối với ta, cũng như đối với Giuse con Jacob, một đất bình an và vinh quang.
Nếu các con yêu thầy bằng cách tiếp nhận lời thầy, thì thầy sẽ kêu lên như vậy.
Dân làng đưa các tặng phẩm của họ cho các tông đồ rồi rút lui, ngoại trừ Malachi và hai người khác còn nói nhỏ với Giê-xu. Các đứa trẻ cũng ở lại, vì cũng như thường xuyên, chúng bị lôi kéo bởi sự hấp dẫn của Giê-xu và chúng ở lại, như điếc với tiếng gọi của mẹ chúng. Chúng không ra đi bao lâu Giê-xu chiêu vuốt ve và chúc lành cho chúng. Sau đó, chúng mới bay đi, líu lo như đàn én với ba người đàn ông theo sau.
Khắp thế gian truyền giáo vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.